Tuấn xin mến chào các bạn. Chúng ta lại tiếp tục với tập 5 của Phòng Bếp Âm Dương. Hãy ủng hộ A Tuấn bằng cách ấn vào nút subscribe và hình chiếc chuông để cập nhật những video mới nhất. Và tôi hứa rằng hãy đồng hành cùng với tôi. Tôi hứa sẽ đưa các bạn đến những vùng đất vô cùng phiêu linh và kỳ quái. Chúng ta sẽ tiếp tục tập 5 của Phòng Bếp Âm Dương. Chương 20: Hồn lìa khỏi xác. Thân thể con người ta chia ra tam hồn, gọi là thiên hồn, địa hồn và nhân hồn, hay có một tên gọi khác là chủ hồn, giác hồn và sinh hồn. Ở trong sách Đạo Kinh có nói, vạn vật trên thế gian, cỏ cây, chỉ có một hồn là sinh hồn, chỉ biết sinh sôi, không biết đau khổ, oán giận tình thù. Chim muông thì có hai hồn, vừa là sinh hồn, biết lại biết sinh trưởng, biết đi đi lại lại. Lại có cả giác hồn, cho nên cũng biết đau đớn vui vẻ, thấy khó mà tránh, cũng biết cầu thị, biết no ấm, biết nhớ ơn hay thù hận. Bởi vì vạn vật sinh trưởng, thân lại có tam hồn, đầu hướng lên lên trời, cho nên con người có ba hồn bảy vía, biết phân biệt thiện ác. Thiên địa đại đạo chính là như vậy. Nói thẳng ra, sinh hồn là chúa tể của sinh mạng, cũng chỉ có người sống có mới có hồn phách, hoặc là đem hồn phách rút ra khỏi người chết. Một khi sinh hồn rời khỏi thể, vậy chứng minh đại hạn của người này đã không xa, chuẩn bị phải chết. Bất quá tình trạng của Khâu Tiểu Điệp bây giờ tạm thời hẳn là cũng không có việc gì. Bạch Thường thở phào nhẹ nhõm. Đây là một nơi cô không nên tới đâu. Bất quá cô yên tâm, tôi sẽ dẫn cô rời khỏi đây. Nhưng có chuyện cô phải nói rõ cho tôi biết đó. Ngày hôm qua ở bên ngoài nhà của cô, tại sao cô lại nói tôi phi lễ?
Bởi vì tôi không muốn để cho anh thấy anh ta thấy tôi và anh.
Bạch Thường thiếu chút nữa thì thổ huyết. Đây là cái lý do con mẹ gì vậy? Không muốn để cho người khác thấy, liền hô to bắt hắn làm lưu manh. Này này, đại tiểu thư à, tính khí thật sự là khác người đó. Cô không muốn để cho người kia nhìn thấy tôi và cô. Hắn là bạn trai của cô. Bạch Thường nhớ lại dáng vẻ ngông cuồng của Thiện Vô Ưu, tự nhiên lại cảm thấy khó chịu.
Tôi xin lỗi, chuyện này phức tạp một chút, nhưng xin anh tin tôi, tôi sợ có một số việc gây bất lợi cho anh thôi.
Được rồi, không cần quan trọng hóa quá, nhưng lần này cô bệnh không nhẹ đâu, đến cả hồn phách cũng ly thể. Nếu như không phải là gặp tôi, hồn phách của cô ly thể 7 ngày là chắc chắn chết đó.
Cái gì? Hồn phách của tôi ly thể?
Khâu Tiểu Điệp khuôn mặt đầy kinh ngạc.
Anh nói linh hồn của tôi rời khỏi cơ thể, bây giờ tôi không phải là người sống. Vậy nơi này rốt cuộc là thế nào?
Không sai, bây giờ cô không phải là người sống. Cô cứ coi là như vậy đi. Đây là phố âm ti, là nơi âm dương giao hòa, người sống không thể nào đến đây được.
Vậy tại sao anh lại ở đây? Vậy anh cũng chết rồi sao?
Không không, tôi không chết.
Vậy anh ở đây làm gì?
Khâu Tiểu Điệp lập tức hiếu kỳ hỏi liên tục. Bạch Thường cũng không còn gì để nói. Để tránh cho Khâu Tiểu Điệp hỏi không ngừng nghỉ, dứt khoát không làm gì khác hơn là nói thật. Là như vậy, hôm nay Thiệu thiếu gia của tập đoàn Thiệu Thị tìm tôi, nói 5 ngày sau có một buổi gia yến, mời tôi làm đầu bếp. Tôi đến đây là tìm nguyên liệu làm đồ ăn đó. Về phần tại sao lại phải tới đây tìm, cô không cần phải hỏi, bởi vì đây là bí mật. Lời của hắn còn chưa dứt, Khâu Tiểu Điệp há to miệng, mặt đầy giật mình cùng với biểu cảm vô cùng bực tức.
Không cho đi, không được đi. Cái gì mà yến hội, chó má, anh không được đi đâu.
Tại sao tôi không được đi? Bạch Thường có chút ngoài ý muốn, vị đại tiểu thư này lại chú ý đến công việc nấu nướng của hắn hay sao? Khâu Tiểu Điệp cúi đầu cắn môi nói.
Bởi vì đó là sinh nhật của tôi, cũng là lễ đính hôn của tôi.
Cái gì? Cái gì mà lễ đính hôn của cô vậy? Đây là chuyện tốt mà, tại sao phản ứng của cô lại dữ dội như vậy? Bạch Thường có chút ngoài ý muốn, Theo lý thuyết, lễ đính hôn là chuyện vui, mà biểu cảm của Khâu Tiểu Điệp lại giống như là người chết vậy.
Bởi vì hôn sự này là cha mẹ tôi đồng ý, nhưng tôi không muốn. Hơn nữa, đối tượng đính hôn của tôi là tên phế vật Thiệu gia kia, Thiệu Vô Ưu đó.
À, thì ra là như vậy. Bạch Thường bừng tỉnh, khó trách lúc ban ngày Thiệu Vô Ưu lại tỏ thái độ như vậy với mình. Thì ra là ăn dấm của Khâu Tiểu Điệp. Nếu như là hắn thì cô không cần tức giận như vậy đâu. Bạch Thường gãi gãi lỗ mũi một cái, nến cười nói: hắn đã lấy một tấm phù xui xẻo ở chỗ tôi. Có thể gần đây vận khí của hắn sẽ rất kém, cho nên lần đính hôn này 8-9 phần là không có thành công đâu. Khâu Tiểu Điệp nhắc lại một lần rồi nói:
nhưng lần này thì không phải như vậy. Chỉ cần hắn mà không chết, tôi sẽ rất khó tránh được khỏi việc đính hôn đó.
Khâu Tiểu Điệp tức giận nói ra ngọn ngành. Trước đây Thiệu gia cùng Khâu gia vốn là bạn bè làm ăn lâu năm. Những năm gần đây Khâu gia thất thế, làm ăn cũng không có bằng lúc trước. Gần đây càng về một hạng mục vốn dĩ là đã nghèo lại còn càng nghèo rớt mùng tơi, mà cần thêm vốn. Đúng lúc đó cái tên Thiệu Vô Ưu một mực dây dưa với Khâu Tiểu Điệp. Hắn là con trong gia đình gia thế, mượn cơ hội này, Thiệu gia nhân cơ hội muốn lấy điều kiện là kết hôn, dùng tài khoản kích xù làm điều khoản, đòi hỏi Khâu gia bất đắc dĩ phải đồng ý lời cầu hôn của Thiệu gia. Không thể nghi ngờ lần kết hôn này cũng không thể cứu được Khâu gia. Thế nhưng Khâu Tiểu Điệp sống chết không đồng ý. Tối ngày hôm qua cô và Bạch Thường từ Tùng Phong trở lại, Thiệu Vô Ưu chạy đến tìm, lại có ý đồ đen tối với nàng. Kết quả cô ở trước mặt hai nhà đại náo một trận. Cho đến tối ngày hôm qua cô ta la to vô lễ, không muốn ở nhà gây phiền toái. Bây giờ nàng lại nghe Bạch Thường nói đến đính hôn, hắn làm đầu bếp chính trong lễ đó, đương nhiên nàng càng mất hứng.
Tôi vì phản kháng hôn sự này đến mức muốn tự tử. Anh nói xem, tôi làm sao mà đồng ý đính hôn với hắn đây?
Cái gì? Tự sát? Khó trách cô lại đến đây. Bạch Thường giật mình, có chút buồn cười, nhịn không được đánh giá lại Khâu Tiểu Điệp. Tôi rất muốn biết Khâu đại tiểu thư của cô tự tử như thế nào đó.
Tôi tuyệt thực, một ngày trời tôi không có ăn uống gì cả đó.
Cái gì? Chỉ có như vậy, một ngày không ăn gì hết, này cũng không thể chết đói được đâu.
Đúng vậy, tôi cũng thấy thế. Hơn nữa tôi cảm thấy cho dù tôi không ăn gì hết cũng không thể chết đói. Không phải là tôi muốn chết đói, mà là tôi muốn chết.
Được rồi, thế sau đó cô tự tử như thế nào?
Tôi đã uống nửa chai thuốc ngủ đó.
Ái chà chà, cô có dũng khí đó. Vậy sau khi uống thuốc ngủ thì sao?
Sau đó tôi cảm thấy thuốc ngủ không có ngon lắm.
Bạch Thường cạn lời, dở khóc dở cười nói: cho tôi xin cô nương à, tôi không hỏi cô ăn có ngon hay không, ý tôi là sau đó có người cứu cô hay sao? Khâu Tiểu Điệp nghiêng đầu nghĩ nghĩ rồi lắc lắc:
chắc là có. Sau đó tôi mơ mơ màng màng không biết gì cả, tôi tỉnh lại thì thấy đang ở đây. Nhưng tôi không cho phép anh đi. Nếu như anh không đi, yến hội không tổ chức được, tiệc đính hôn cũng không làm được.
Bạch Thường nhịn không được bật cười nói: cái này thì quan hệ mẹ gì với tôi, trên đời này đâu phải mình tôi là đầu bếp đâu. Không đúng, hồn phách của cô đã ly thể ở âm phố, ở dương gian cô đang trong trạng thái hôn mê bất tỉnh, như vậy không thể nào đính hôn.
Là anh nói đúng.
Khâu Tiểu Điệp vui vẻ:
vậy tôi không nên trở lại, tôi đợi ở đây xem bọn họ đính hôn như thế nào đây.
Nhưng cô đợi ở đây mấy ngày là chết thật đó. Nếu không thì như vậy đi, 5 ngày nữa là lễ đính hôn, trước tiên cô cứ chờ ở đây, qua lễ đính hôn tôi quay lại đón cô, như vậy có được hay không? Bạch Thường có chủ ý tốt, Khâu Tiểu Điệp ở âm phố 5 ngày, sau đó đưa nàng trở về, thời gian vừa đúng. Khâu Tiểu Điệp suy nghĩ một chút cũng cảm thấy như vậy cũng được, nhưng nhìn xung quanh một chút lại nhút nhát nói:
nhưng chỗ này âm u đáng sợ, thật sự phải đợi đây 5 ngày sao?
Cô ở gần đây chẳng phải là đã mấy ngày hay sao? Bạch Thường buồn cười nhìn nàng, suy nghĩ một chút rồi nói: thế thì như vậy đi, ở đây tôi có một người bạn, trước hết cô đến chỗ hắn đợi tôi. Đừng sợ, hắn mặc dù là một lão quỷ nhưng là một người tốt, hơn nữa cũng giống như cô, đều là các loại tham ăn đó.
Đúng là đây là biện pháp cuối cùng, không còn cách nào khác.
Phòng chừng Thiệu gia suy nghĩ nát óc cũng không đoán được Khâu Tiểu Điệp tự sát, hôn mê bất tỉnh nhân sự, hồn phách lại đang được ẩn giấu ở âm phố. Vì vậy Bạch Thường đem Khâu Tiểu Điệp đưa cho Hình Lão Lục. Vốn dĩ Khâu Tiểu Điệp còn có chút chống cự, dù sao đây cũng là một lão quỷ trăm tuổi, đừng nói là Khâu Tiểu Điệp thì bất kỳ ai cũng sợ hãi. Cùng nhau ăn một cái đùi gà, Khâu Tiểu Điệp đối với Hình Lão Lục tựa như đã thân thiết hơn. Đối với gian hàng cũng cảm thấy hứng thú, líu díu bảo Hình Lão Lục chỉ cho nàng xem. Nhìn cảnh tượng này, Bạch Thường cũng yên tâm hơn, đồng thời cũng cảm khái. Ở trên cái thế giới này, so với một kẻ tham ăn thì không cái gì đáng sợ bằng hai kẻ tham ăn cả. Xem ra 5 ngày sau lễ đính hôn sẽ có náo nhiệt đây. Bạch Thường lẩm bẩm đi đến bên một đầu khác của phố âm, đưa tay ra trước mặt, sương mù màu xám bao phủ dần dần tản đi, lộ ra một cái miếu thờ treo đèn lồng đỏ. Hắn vừa sải bước liền thấy ở trong rừng cây có cái bóng đen lấm lét nhìn trái nhìn phải. Bỗng nhiên thấy bên cạnh có một cái bóng lù lù ở đó, khóe miệng của Bạch Thường giãn ra một nụ cười. Cây lâm bình này rất hiếm khi xuất hiện, lúc này mà xuất hiện ở đây dĩ nhiên là phải gặp quỷ. Hắn đột nhiên nổi lên tâm trạng muốn đùa nghịch một chút, lặng lẽ đi lên bên đó, thình lình đá lên con quỷ nọ một cái. Một cước này chính là đá vào mông con quỷ. Liền nghe thấy con quỷ gào lên một tiếng chói tai, nhảy cẫng lên, hai tay ôm mông bỏ chạy. Tiếng la hét chói tai này giống như là của nữ quỷ, hơn nữa động tác cũng rất nhanh, trong chớp mắt biến mất sâu trong rừng cây. Bạch Thường trợn mắt há mồm nhìn ra xa, khuôn mặt đầy kinh ngạc. Này, con mẹ nó, quỷ bây giờ lá gan nhỏ như vậy sao? Bạch Thường không nhịn được bật cười thành tiếng, nhưng rất nhanh lùi lại cau mày. Nước miếng quỷ tinh tuy nói là một trong 3 nguyên liệu chính của tiên nhân chỉ lộ, nhưng 2 cái còn lại 1 so với cái này thì còn khó tìm hơn nhiều. Sau đó còn phải đi tìm lấm linh thi, nghe nói loại thực vật này chỉ sinh trưởng ở cửu âm chi địa, 100 năm mới sinh ra linh thi 1 lần, vậy là thứ trong truyền thuyết rồi. Đương nhiên Bạch Thường vẫn có lòng tin, trong vòng 5 ngày, dựa theo cách nấu nướng được Bạch Gia ghi chép lại, đem những nguyên liệu này gom đủ. Sau khi rời khỏi rừng cây, Bạch Thường trở về nhà, mở cửa tiệm cơm, đi vào một cỗ gió thổi thẳng vào mặt. Bạch Thường cũng không kìm được dùng mình, định thần nhìn lại thì ngây ngẩn. Ở trong tiệm bừa bộn, khắp nơi đều bị người ta đả động, ngay cả quầy cũng bị người ta mở tung ra. Con mẹ nó, chẳng lẽ là có trộm? Bạch Thường vọt vào bên trong, chỉ thấy trên đất bừa bãi, nhưng hắn kiểm tra một phen phát hiện cũng không có mất cái gì cả. Cô gái đang mê man ở trong phòng ngủ cũng không thấy đâu nữa. Còn nữa, bức tranh hắn đem từ nhà Khâu Tiểu Điệp cũng bị bung ra, rơi xuống đất. Chẳng lẽ có người thừa dịp mình không có ở đây, xông vào tiệm cơm, mang cô gái kia đi hay sao? Chương 21, án mạng trong trường học. Bạch quán mở cửa mấy chục năm nay, từ xưa tới nay chưa từng ai dám xông vào lửa giữa lúc đêm khuya như vậy. Nguyên nhân rất đơn giản là ở trong tiệm có bố trí kết giới, bất luận là người hay là yêu ma quỷ quái cũng không thể tùy tiện xông vào tiệm khi hắn không ở đây. Cũng còn may là không bị đập phá cái gì cả. Vậy khả năng duy nhất chính là cô gái kia sau khi tỉnh lại là tự mình bỏ trốn. Bất quá như vậy cũng tốt, nếu vậy mình cũng tiết kiệm được thời gian, đỡ phiền toái. Thế nhưng ở bên trong tiệm cơm lại bừa bộn, hắn vất vả lắm mới thu dọn được sạch sẽ, cho đến lúc trời đã tờ mờ sáng. Một đêm này trôi qua thật sự là kỳ diệu và đặc sắc. Bạch Thường đi rửa mặt, tâm tình một hồi mới từ từ bình phục trở lại. Đối với hắn mà nói, hiện tại bước tiếp theo là phải ngay lập tức tìm được linh thi ở trong truyền thuyết. Vật này ghi lại ở trong thực đơn là một loại nấm sinh trưởng trên một thực vật khác. Linh thi chỉ ở cửu âm chi địa mới xuất hiện. Bạch Thường chưa từng thấy qua lấm linh thi, nhưng cũng không biết cửu âm chi địa ở đâu. Bất quá hắn biết, một người sẽ biết. Ngay lúc hắn chuẩn bị quay ra ngoài đi tìm người kia thì điện thoại di động vang lên. Cầm điện thoại là một tiểu đại hoàng gọi tới. Hắn bấm nhận cuộc gọi, vừa alo một tiếng, trong điện thoại truyền đến âm thanh lo lắng. Lão Bạch, lão Bạch, mà đến trường học thôi, xảy ra chuyện rồi, mau lên nhanh lên, khẩn cấp lắm đó. Bạch Thường sửng sốt, đang muốn hỏi cẩn thận, trong điện thoại chuyển đến âm thanh tút tút tút. Trường học xảy ra chuyện. Thật ra trường đại học này cũng là một trường đại học có tiếng trong cả nước. Về phần nguyên nhân thì có 2 vấn đề. Thứ nhất là trường này số lượng mỹ nữ cùng với chất lượng là đứng đầu trong danh sách toàn quốc. Ở trong trường học, các nơi đều truyền một câu nói, nếu muốn giã từ sự độc thân thì phải đến trường đại học này một chút. Như vậy có thể thấy, đây là một trường học mà mỹ nữ nhiều như mây, là một địa phương tuyệt vời. Nguyên nhân thứ hai, thật ra cũng không có nhiều người biết, đó chính là trường học này có tỷ lệ tử vong khá cao. Dựa vào thống kê còn chưa có trọn vẹn, trường này xây được hơn 20 năm, cơ hồ mỗi năm đều có học sinh chết ngoài ý muốn. Nhất là trong những năm gần đây, có đến 5 người chết trong một học kỳ đã được ghi chép lại. Trong số 5 người này, có 3 người nhảy lầu, 1 người treo cổ, còn một người quỷ dị nhất, đó chính là giáo sư dạy môn truyền thông. Trong giờ học đột nhiên nổi điên, đang sống sờ sờ, nuốt cả nguyên một hộp phấn, sau đó lấy đầu đập vào bảng đen, đám học sinh kéo cũng không dừng được. Nghe nói vị giáo sư kia đập vỡ tấm bảng, não tương cùng với máu phun ra lênh láng đầy bục giảng. Có người nói bởi vì ở trong trường có quá nhiều nữ sinh chết, âm khí nặng nề. Cũng có người nói trường học này lúc trước xây trên một cái bãi tham ma, người ở đó không chết mới là lạ. Ngược lại, bất kể là chuyện gì, tóm lại trường học ban ngày náo nhiệt, thế nhưng mà đến buổi tối nó tịch mịch giống như là bãi tham ma vậy. Tất cả mọi người nói ở trường học này ít nhất phải có đến mấy chục oan hồn không cam lòng. Đến ban đêm, đây là nơi cho bọn họ kêu khóc. Bình thường thì còn đỡ, ai mà nhức đầu, cảm mạo hay đau bụng, đến cả nhà vệ sinh cũng không dám đi. Bởi vì có người nói thời điểm bị bệnh, dương khí yếu đi, mà trong nhà vệ sinh là nơi mà âm hồn thích ở nhất. Tại sao âm hồn lại thích ở nhà vệ sinh? Ai mà biết. Bất quá Bạch Thường biết. Trong trường này có quỷ, hắn biết. Giờ phút này Bạch Thường đứng ở một dãy nhà học bỏ hoang đã lâu. Trước mặt đã có dây giới tuyến của cảnh sát. Xung quanh có rất nhiều người tò mò xem, hò hét bàn luận loạn cào cào. Rất nhiều nhân viên cảnh sát đang cố duy trì trật tự. Bạch Thường đứng bên cạnh một người khuôn mặt bóng loáng, béo tốt, chính là Tiểu Đại Hoàng. Này, cậu không thấy tình cảnh một nữ sinh kia đâu. Nữ sinh kia bị phanh thầy đó, đầu cắm vào trong bồn cầu, miệng thì bị xé toạc ra, trong miệng toàn là máu đen. Đáng sợ nhất là hai cái lỗ tai cũng bị cắt, con mắt bị mòi đi ấy, chỉ còn lại hai cái lỗ đen xì xì à. Mặt mày của hắn hớn hở nói, vừa dùng tay ra dấu to nhỏ. Này này Đại Hoàng, anh nói vào trọng điểm đi, làm sao mà tìm được thi thể? Bạch Thường nhíu mày một cái, cắt lời hắn.
Ai, tôi nói này lão Bạch, anh có thể đừng gọi tôi là Đại Hoàng được không? Nghe như là tên của con chó vàng vậy. Kêu là Tiểu Hoàng thì cậu chết à?
Đại Hoàng liếc mắt kháng nghị. Được rồi Tiểu Hoàng, trên camera giám sát xem chưa, cảnh sát nói như thế nào?
Có chút không được tự nhiên. Là như vậy này, tôi vừa rồi nghe nói đó là một cái nhà vệ sinh bị bỏ hoang, xung quanh lại không có camera theo dõi. Thi thể tìm được một số bộ phận thôi, mấy thứ còn lại trên người cũng mất. Ây da da, nữ sinh đó tôi biết đó, dáng dấp còn rất đẹp. Trước khi mất tích hơn một tuần, ấy không nghĩ tới.
Còn có đầu mối gì không?
Bạch Thường cắt lời. Tôi không biết, cảnh sát còn đang điều tra, cũng không phải nói cái gì cũng nói với tôi.
Vậy mà cậu còn ở đây nói nhảm hả? Hai người ở đây trò chuyện to nhỏ, cách đó không xa có mấy cảnh sát đi tới giải tán đám đông, mở rộng dây giới tuyến. Thế nhưng Bạch Thường và Đại Hoàng cũng không chú ý, đến khi phát hiện ngẩng đầu liền cùng đi vào bên trong. Này này này, hai người các cậu, tránh ra tránh ra, ở đây có cái gì để mà xem, có gan vào mà xem. Một cảnh sát trẻ tuổi đi tới không nhịn được xua xua tay, tỏ ý đuổi hai người. Bạch Thường cũng không nói năng gì cả, Đại Hoàng lại không rời đi. Này 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 này, à, anh đang đuổi vịt đấy à? Không phải chỉ là thi thể sao? Lão Bạch nhà tôi thấy nhiều rồi, đừng có ở đây hù dọa người khác. Các người đã thấy qua bao nhiêu người chết, cũng không liên quan đến tôi. Đây là công vụ của tôi, lui về đằng sau đi. Cảnh sát trẻ tuổi khuôn mặt rất khó coi, cũng không coi lời Đại Hoàng là chuyện gì to tát, xua tay bảo hai người mau rời đi.
Này, cậu có nhìn nhầm không? Chúng tôi là...
Đại Hoàng còn muốn nói gì đó, Bạch Thường lại nháy mắt ra hiệu, kéo Đại Hoàng lui ra sau dây giới tuyến. Sau đó Bạch Thường nhìn cảnh sát. Tôi cho cậu một lời khuyên, nếu như không thường xuyên tới hiện trường của vụ án thì nên chuẩn bị tâm lý đi. Có thể ngậm một mảnh gừng cũng được, ngoài ra để cho cái bụng nó trống rỗng, đừng ăn nhiều quá đâu. Cảnh sát vênh váo tự đắc liếc nhìn Bạch Thường. Này, cậu coi cậu là cái gì? Chuyện này tôi không cần cậu phải bận tâm. Nói xong muốn rời đi, Bạch Thường khẽ cười cười. Bất quá nếu như không nhịn được mà ói thì nhất định là phải lau cho sạch đó. Cảnh sát trẻ tuổi sững sờ một chút, mặt đỏ bừng lên, vội vàng xoay người lau quanh khóe miệng. Thật ra thì lúc hắn mới tới, Bạch Thường đã nhìn thấy trên cằm của hắn có một chút cặn thức ăn, rõ ràng là vừa nôn mửa. À còn nữa, vừa rồi anh đã đeo lộn găng tay đó, cái này không phù hợp với quy định của cảnh sát hình sự. Ngoài ra bộ cảnh phục này mặc kích thước rõ ràng là rộng hơn. Có thể là anh mặc nhầm quần áo, cũng có thể là mới nhận đồ mới cho nên chưa có vừa. Như vậy sẽ ảnh hưởng đến công việc đó. Bạch Thường nghiêm trang nói:
Này cậu quản việc vớ vẩn, cậu sinh viên chuyên ngành gì, tên là gì?
Cảnh sát trẻ chỉ vào Bạch Thường, vẻ mặt đầy tức giận. Cái gì mà chuyên ngành gì? Thật là ngại, tôi không phải là sinh viên ở đây, tôi chỉ là người qua đường thôi. Bạch Thường nhún vai nhàn nhạt cười nói:
Người qua đường vậy mà ảnh hưởng đến công vụ, có biết hay không?
Cảnh sát trẻ tuổi lông mày nhướng lên, sải bước đi đến chỗ của Bạch Thường. Thế nhưng Bạch Thường cũng không chịu yếu thế. Hai người đối mặt, không khí tràn đầy mùi thuốc súng. Đúng lúc này một người từ xa đi tới chào hỏi:
Ê, Tiểu Bạch, cuối cùng cậu cũng đã tới rồi. Tôi thật là xin lỗi, lần này tôi làm phiền cậu.
Người tới chính là phó hiệu trưởng của trường, họ Lưu. Bên cạnh ông là một nữ cảnh sát, đại khái chừng ngoài 20, ngũ quan xinh xắn, vóc người đều đặn, một thân mặc cảnh phục càng làm nổi bật lên anh khí. Nếu như mà đổi là bộ quần áo khác thì chắc chắn nàng là một mỹ nữ. Chẳng qua ngực của nữ cảnh sát này tựa hồ như có chút quá, bộ cảnh phục dường như không chống đỡ được mà bung ra.
Tiểu Vương, đây là Lưu phó hiệu trưởng mời tới. À, là người Lưu phó hiệu trưởng mời đến phá án. Cậu đây làm loạn cái gì vậy, còn không mau nói xin lỗi đi.
Nữ cảnh sát mắng cảnh sát trẻ. Cô nói không quá to nhưng lại nghiêm nghị. Cảnh sát trẻ tuổi ngây ngẩn lúng túng:
Mã đội trưởng, em không có biết.
Bạch Thường không quan tâm hắn có xin lỗi hay không, nhìn lên cảnh sát trước mặt trợn mắt nửa ngày không dám chớp.
Còn mẹ nó, đây chẳng phải là cô nàng tối hôm qua sao? Con mẹ nó chứ.
Chương 22. Trong phòng ăn có người chết.
Cô ta là cảnh sát, thế nhưng tối qua ngực của cô ấy đâu có to như vậy, sao trong một đêm mà.
Bạch Thường khuôn mặt đầy khó hiểu. Phó hiệu trưởng Lưu ở bên cạnh giới thiệu:
Đúng rồi, tôi giới thiệu một chút, vị này là Mã cảnh quan, là đội trưởng đội hình cảnh phụ trách vụ án lần này. Còn vị bên này là...
Chào cô, Mã cảnh quan, tên tôi là Bạch Thường.
Bạch Thường cười chủ động đưa tay, ánh mắt chăm chú nhìn nữ cảnh sát. Bất quá nàng lại không có phản ứng. Mã cảnh quan nhìn Bạch Thường nói nhưng không có biểu cảm gì.
Phó hiệu trưởng Lưu, mời anh giúp phá án. Tôi cũng không biết anh là người thuộc cục nào hoặc là ban ngành nào.
Kỳ lạ, cách Mã cảnh quan nhìn mình giống như là không biết mình là ai vậy. Bạch Thường sờ lỗ mũi một cái, không biết nữ cảnh sát trước mặt hắn đang ngại nên giở vờ không biết mình, hay là nàng quên chuyện tối qua nhanh như thế.
Xin lỗi Mã cảnh quan, thật ra tôi chỉ là một người đầu bếp.
Bạch Thường nói thật.
Đầu bếp?
Vị Mã cảnh quan này liền thay đổi biểu tình trên khuôn mặt một cách vô cùng vi diệu, hít sâu một hơi. Lần này không muốn chú ý cũng không được, cúc áo trước ngực của Mã cảnh quan như muốn sắp bung cả ra. Bạch Thường theo bản năng nhìn xuống, trong đầu không ngừng nhớ lại. Tối ngày hôm qua rõ ràng là cúp B, bây giờ bét nhất thì cũng phải là cúp D. Con mẹ nó chứ. Hắn nhất thời xuất thần, kinh ngạc nhìn Mã cảnh quan. Mã cảnh quan trên mặt dần dần có sự tức giận, nhìn sang Lưu hiệu phó.
Lưu hiệu phó, tôi bây giờ không biết anh ta là đầu bếp hay cái gì. Bất kể là bối cảnh của anh ta ra sao, nhưng bây giờ là thời gian để phá án, xin ông phối hợp, đừng có ở đây gây trở ngại.
Thái độ của nàng xoay chuyển 180 độ, kẹo cua đi rất xa, xoay người ra dấu với hai nhân viên khác vội vã rời đi. Hiệu phó Lưu mặt lúng túng nhìn Bạch Thường.
Ê, thật ngại, Tiểu Bạch cuối là người mới tới để thay thôi, tôi sẽ giải thích với Mã cảnh quan, cậu xem.
Bạch Thường lúc bấy giờ mới khôi phục lại tinh thần, khoát tay.
Được rồi, không có gì đâu. Cô ấy không biết tôi cũng đúng thôi. Hiệu phó Lưu, vụ án này tôi thấy bên đội hình cảnh tới trước, tôi cũng không tiện nhúng tay vào.
Nói xong Bạch Thường xoay người rời đi. Đại Hoàng lập tức đuổi theo.
Ê, đừng có đi mà, chuyện này cậu định bỏ mặc sao?
Vậy tôi biết quản như thế nào đây, tôi đâu có phải là cảnh sát đâu.
Bạch Thường nhìn thời gian nói, sắp đến giờ cơm rồi, tôi phải đi về nấu cơm đó. Trên thực tế, ở trong trường học, mỗi một lần có án mạng kỳ lạ, Bạch Thường đều có mặt tham dự. Thực sự mà nói, lúc Bạch Thường mới lên năm thứ nhất đại học, đã tra ra được vụ án không đầu mối, bắt được 5 ác quỷ quanh quẩn ở trong trường, còn thuận tiện cứu được một người bị quỷ nhập, thiếu chút nữa nhảy lầu. Ở trên đời không có bức tường nào không lọt được, mặc dù Bạch Thường không muốn khoe khoang, nhưng ở trong trường học có rất nhiều người biết hắn, nhất là vị Lưu hiệu phó, càng đối với bản lĩnh của Bạch Thường mà phục sát đất.
Bởi vì người mà Bạch Thường cứu chính là con gái của vị Lưu hiệu phó nọ. Học 3 năm đại học, ở đâu xảy ra chuyện, nơi đó có thể thấy được Bạch Thường giúp đỡ phá án. Bạch Thường ở trong trường học cũng coi như là uy danh hiển hách. Hiện tại, mặc dù hắn không ở trong trường, nhưng trường học vẫn lưu truyền rất nhiều truyền thuyết về hắn. Thế nhưng, thời gian thay đổi, vật đổi sao rời. 3 năm qua đi, bọn học sinh học cùng khóa cũng rời đi. Một nhóm học sinh khác lại đến. Số lượng người biết đến Bạch Thường cũng không nhiều. Ngay cả cảnh sát mới tới cũng không có mấy người biết hắn. Nhưng hôm nay nữ cảnh sát này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đầu óc của hắn mơ hồ, không biết đây rốt cuộc là cái chuyện mẹ gì cả.
Ấy, tôi nói lại lão Bạch, cậu muốn để nữ sinh kia chết thảm vậy sao?
Đại Hoàng một lần nữa đuổi theo, dậm chân.
Này này, Đại Hoàng, anh cho rằng tất cả cảnh sát đều là ăn chay sao? Lại nói đừng có chuyện gì cũng cho rằng là ác quỷ quấy phá. Nếu như quả thật là án mạng bình thường, tôi không có giúp được gì đâu.
Không đúng mà lão Bạch, cái này không phải là phong cách của cậu. Cậu không phải đã nói muốn phá án thì cách đơn giản nhất là để cho người chết tự nói ra chân tướng hay sao?
Ngu ngốc, anh vội cái gì? Anh không thấy đã kéo dây phần tuyến sao? Ban ngày chúng ta không vào ký túc xá nữ được. Thôi đi về nấu cơm, chứ không tôi làm được cái gì ở đây.
Đại Hoàng lúc này mới hiểu ra, vỗ vỗ đầu.
Cậu xem đầu óc tôi này, đúng rồi đúng rồi. À phải đợi buổi tối. Bất quá nữ cảnh sát vừa rồi, xem ngực của nàng ấy, bắp đùi của nàng.
Này con mẹ nó, trong đầu của anh cũng biết những thứ này sao?
Bạch Thường nhấc chân đá cho Đại Hoàng một cái. Đại Hoàng cười hăng hắc, bỗng nhiên ấp úng.
Cái đó cậu có thể về trễ một chút được không?
Cái gì? Anh muốn mời tôi ăn cơm đấy à?
Ăn cơm thì không thành vấn đề. Thật ra tôi có chuyện nhờ cậu giúp. Tôi cái đó tiệm nhỏ gần đây không biết thế nào, làm ăn kém quá.
Đại Hoàng xua xua tay có chút ngượng ngùng nói.
Làm ăn kém sao? Điều này làm sao thế có thể?
Bạch Thường buồn bực. Tên Đại Hoàng này là bạn cùng lớn lên với Bạch Thường, cũng là bạn tốt của hắn. Quan hệ của hai người tuyệt đối không tệ. Khi còn bé, một lần ra bờ sông chơi, Đại Hoàng bị thủy quỷ kéo chân, thiếu chút nữa chết chìm. May sao Bạch Thường cứu hắn, đem cái tên thủy quỷ đó ném từ trong sông ra đánh cho một trận. Từ đó về sau, Đại Hoàng đối với hắn cúi đầu dạp đất. Hai người lên trên đại học cũng cùng lăn lộn một chỗ, cho đến khi Bạch Thường tốt nghiệp đi làm đầu bếp, Đại Hoàng cũng đi theo tham gia náo nhiệt. Ở trong trường học thuê một phòng ăn làm món bún cay tứ xuyên rất ngon. Nhắc đến cái tên Đại Hoàng, nhìn bên ngoài tuy có chút tùy tiện, thật ra cũng không có ngốc. Có Bạch Thường làm bắp đùi cho ôm, hắn mở tiệm ăn lớn nhỏ đều không có gặp quá nhiều khó khăn. Nhưng gần đây đúng là có chút kỳ quái, chừng nửa tháng đổ lại đây đột nhiên không có ai đến tiệm cơm của Đại Hoàng ăn cơm trưa. Thậm chí có nhiều khách khi quay lại, vừa đi đến lại quay về, không có vào ăn. Đại Hoàng cũng làm rất nhiều biện pháp đi lôi kéo khách hàng, cũng không có hiệu quả gì cả. Những ngày qua quá vội vàng, Đại Hoàng cũng làm thêm món mới. Hôm nay vừa vặn gặp phải Bạch Thường, liền lập tức muốn mời hắn đi qua xem rõ ngọn ngành. Bạch Thường nghe chuyện này cũng kỳ quái, nhìn thời gian một chút vẫn còn sớm, liền cùng Đại Hoàng đi đến phòng ăn. Ở trên đường, Đại Hoàng nháy nháy mắt cười hăng hắc.
Ê lão Bạch, vừa mấy cái kia cậu nói xem liệu ngực của nàng có phải là cúp đê hay không?
Bạch Thường khinh bỉ. Để cái đầu của anh đó, tôi đã nói với anh rồi, đừng có chú ý gì khác.
Tôi không phải là chỉ nói một chút hay sao? Bất quá nói thật, cô nàng tuổi còn trẻ, có một tí bản lĩnh đó, có quỷ mới tin là cô ta đi lên không có dựa vào ngực.
Này, đầu óc của anh có nhiều nếp nhăn hơn một chút có được hay không? Cô ta là cảnh sát hình sự, không phải là ngực to thì có thể làm được đâu. Tốt nhất đừng có chọc vào cô ta.
Bạch Thường vừa nói chuyện nhưng vẫn nghi ngờ không hiểu. Chẳng lẽ trên đời này thật sự có người sống giống người như đúc hay sao? Hai người đi đến phòng ăn. Lúc này còn chưa đến giờ cơm, trong phòng ăn không có ai cả. Bất quá phòng ăn cũng đã chuẩn bị xong. Vừa vào, mùi thức ăn thơm đã xông vào mũi. Nhưng mà vừa đi được mấy bước, hắn bỗng nhiên ngửi được một mùi hôi thối khó ngửi. Nếu như đây là mùi hồn chết xen lẫn trong phòng ăn mùi cơm thức ăn như vậy, nếu như không phải khứu giác đặc biệt nhạy cảm, căn bản không thể ngửi thấy được. Dọc theo cái mùi hôi thối này, Bạch Thường vòng vo trong phòng ăn một vòng, rất nhanh đã xác định ngọn nguồn của cái mùi này từ đâu. Chính là gian hàng của Đại Hoàng.
Đại Hoàng, gần đây anh không xảy ra chuyện gì chứ?
Bạch Thường hỏi. Đại Hoàng sửng sốt một chút, suy nghĩ một chút rồi nói.
À, không có chuyện gì, à, vẫn ổn mà. Lại nói trong phòng ăn này thì làm quái gì có chuyện gì. Chẳng lẽ có người chết đuối ở trong nồi bún của tôi hay sao?
Hắn vốn là thuận miệng đùa giỡn, Bạch Thường quay đầu nhìn gian đồ ăn lãnh đạm. Chẳng lẽ những ngày qua đều không ngửi thấy mùi gì sao? Là có một người chết đó.
Cái gì? Cậu nói một người chết?
Đại Hoàng sợ hết hồn, vội vàng dùng sức hít mấy cái, sau đó khuôn mặt đầy mê muội.
Ê, mùi người chết là cái mùi mẹ gì?
Cái này cũng không thể trách hắn. Đối với đại đa số người mà nói, đúng là không biết trên thân người chết lại có mùi thối rữa. Loại mùi kia có lúc ở buổi xế chiều một người đàn ông già có thể ngửi được hoặc cảm giác được. Bởi vì người già âm khí trong cơ thể tăng lên, nhất là những người đã trên 8-9-10 tuổi, thậm chí ông già 100 tuổi. Tuổi tác càng lớn thì lại càng không thoải mái, móng tay cũng mọc quá bình thường, khác hoàn toàn với móng tay của người bình thường. Bởi vì đây là người sống đã lâu, âm khí càng nặng, bị âm khí ảnh hưởng lâu dần sẽ xuất hiện yêu tính, tức là phát sinh sự biến hóa. Lúc này, Bạch Thường ngửi được mùi người chết, cảm giác nghiêm trọng hơn bình thường nhiều lắm. Hơn nữa khoảng cách càng gần gian đồ càng gây mũi, giống như là có một cỗ thi thể đã đặt ở đây mấy ngày, tản ra mùi làm cho người ta nôn mửa, thối rữa.
Ê, hình như là tôi cũng ngửi thấy cái mùi gì đó kỳ quái đó.
Đại Hoàng nhíu mày.
Cậu không nói, tôi còn không có chú ý đó.
Vậy thì đúng rồi, người ta không đến chỗ này ăn cơm là bởi vì nơi này có cảm giác của người chết đó.
Nhưng mà tôi vẫn không có ngửi được, chẳng lẽ là vì tôi bán bún cay quá nhiều cũng không cảm giác được mùi chết.
Bạch Thường khẽ cười không nói, ánh mắt rơi vào trong góc. Ở trên một cái ghế có một nữ sinh sắc mặt u tối đang ngồi. Chương 23. Quỷ mà cũng đi ăn bún cay. Bạch Thường đi đến góc, ngồi đối diện với nữ sinh. Nữ sinh này vẻ ngoài thanh tú, thuộc loại ngoan ngoãn, nhưng không biết tại sao tóc ướt nhẹp, sắc mặt xám xịt, ánh mắt đờ đẫn, lặng lặng ngồi đó. Này, cô là ai? Tại sao lại ngồi ở đây? Bạch Thường hỏi nhỏ. Nữ sinh nọ không có nói gì cả, nàng quay đầu nhìn lại, tò mò nhìn Bạch Thường.
Này này, tôi nói này, lão Bạch, anh có bị bệnh gì không? Nhanh như vậy, liền không biết tôi là ai.
Đại Hoàng khuôn mặt đầy nghi ngờ, ngẩng đầu lên nhìn Bạch Thường đang ngồi đối diện với một bờ tường, mặt xuất thần, lất nhất thời liền ngây ngẩn. Cái tên này hắn đang nói chuyện với ai vậy? Bạch Thường nhìn nữ sinh kia nói, cô tên là gì? Nếu như cô có tâm nguyện gì chưa dứt, cô có thể nói cho tôi biết, để tôi giúp cô hoàn thành. Nhưng mà ở chỗ này đối với cô không phải là tốt đẹp gì, dù sao thì cô cũng đã chết đó. Đại Hoàng ở một bên nghe Bạch Thường nói, lông tóc cũng dựng ngược hết cả lên.
Lão Bạch à, anh đừng có làm tôi sợ mà, đây là ban ngày ban mặt.
Nữ sinh nọ mê man nhìn Bạch Thường, rốt cuộc cũng mở miệng.
Tôi đã chết. Anh nói là tôi đã chết rồi sao?
Bạch Thường gật đầu. Đúng rồi, hơn nữa đã qua 7 ngày không thể nào hoàn hồn, cho nên cô sẽ được đến nơi cô lên tới thôi.
Nhưng tôi căn bản không biết là tôi chết thế nào. Ít ngày trước tôi ăn bún cay, không ai để ý, tất cả mọi người đều như là không nhìn thấy tôi. Tôi ngồi chờ ở đây, tôi chỉ muốn ăn một bát bún cay.
Nữ sinh nói có chút không mạch lạc. Bạch Thường biết một người đã chết từ 7 ngày trở lên không thể vào cửa địa phủ, sẽ phải ở lại nhân gian, sẽ từ từ lãng quên đi chính mình, quên hết tất cả mọi thứ, kết cục sau này trở thành cô hồn dã quỷ. Cho nên bất kể nàng đã chết như thế nào, đều phải giúp nàng hoàn thành tâm nguyện trước khi chết. Đại Hoàng, một chén bún cay đi.
À, cậu muốn ăn bún cay hả?
Không phải là tôi mà là cô đấy đó. Cô ấy nói muốn ăn bún cay của anh thì đã ngồi đây chờ nhiều ngày rồi. Bạch Thường chỉ cô nữ sinh đang ngồi nói. Đại Hoàng nhìn cái ghế trơ trọi liền cảm thấy nhiệt độ xung quanh mình giảm xuống, chân như mềm nhũn lại. Đại Hoàng biết Bạch Thường có thể nhìn thấy quỷ, cũng biết Bạch Thường có bản lĩnh. Thế nhưng bây giờ là giữa ban ngày ban mặt, Bạch Thường đột nhiên nói trong tiệm của mình có quỷ, hơn nữa còn ngồi đây rất nhiều ngày. Vậy chẳng phải nói mình ở trong tiệm mấy ngày nay đều có một con quỷ ngồi sau lưng hay sao? Chân tay của Đại Hoàng cứng lại, cuống cuồng bật lửa, một bên đảo tung lên tìm thức ăn, một bên cố ổn định lại tâm trạng, quay lại đằng sau nhìn.
Ê, tôi nói là lão Bạch, tôi chưa từng làm món bún cày cho quỷ ăn đâu. Cậu hỏi cô một chút, muốn bỏ tiêu hay là cho nhiều đậu chua?
Hồ tiêu cũng không cần bỏ đâu,
làm đơn giản thôi. Đậu chua có thể cho nhiều một chút. À, mà dìm nó xuống đi.
Được rồi.
Đại Hoàng trên trán đầy vạch đen, quay đầu đang muốn hâm nóng thức ăn. Trước mắt đột nhiên hiện ra một gương mặt, một khuôn mặt không cảm xúc đang nhìn hắn. Đại Hoàng tay run run, trực tiếp đem cái muôi múc đồ ăn thả ra, xém chút nữa rơi cả vào trong nồi. Cho tôi một phần bún cay bỏ nhiều tiêu vào. Người kia đem thẻ cơm đưa qua, nói nhưng không có biểu cảm. Đại Hoàng biết người nọ là chủ tiệm bán cơm gà ở bên cạnh, tên là Dương Hải. Trên phương diện làm ăn, hai nhà từng náo qua náo lại mấy lần, cho nên nhìn nhau cũng không có thuận mắt. Điều kỳ lạ là vì sao hôm nay Dương Hải lại qua đây ăn bún cay?
Được rồi, một phần bún cay bỏ nhiều tiêu.
Mặc dù có chút nghi ngờ, nhưng Đại Hoàng vẫn quét qua thẻ cơm. Phải làm hai phần thức ăn, cho nên cũng bận bịu. Dù sao mâu thuẫn là mâu thuẫn, gặp nhau ăn thua ở ngoài cũng không có vấn đề gì quá lớn. Thế nhưng Dương Hải không lẽ không ngửi thấy một người chết sao? Ngay lúc này, nữ sinh bỗng nhiên đứng lên, vẻ mặt bỗng nhiên hung ác, nhìn chằm chằm vào Dương Hải, con mắt biến thành hai cái lỗ đen, khóe miệng nhễu ra máu đen. Vốn dĩ khuôn mặt thanh tú trong nháy mắt sưng vù lên, trên người cũng tản ra mùi hôi thối nôn mửa làm cho người ta khó chịu. Thật sự đang là một cô gái xinh đẹp, chớp mắt đã biến thành ác quỷ. Bạch Thường thấy tình thế không ổn, vội vàng vung tay vẽ ra một đạo trói quỷ, liền vỗ vào trán của nữ sinh. Sau đó, từ trên người lấy ra một cái túi, quay đầu đem nữ sinh thu lại.
Ấy, ban ngày mà thu được quỷ hóa hình, cái này là hiếm có.
Bạch Thường đem cái túi cất đi, ngẩng đầu nói.
Anh làm một phần thôi, cô ta đi rồi.
Đại Hoàng sững sờ quay đầu.
Đi thật sao ơi bà nội à, làm tôi sợ muốn chết mà.
Bạch Thường đi ra ngoài, đứng trước quầy, cau mày đánh giá Dương Hải. Nếu như bình thường mà nói, có thể làm cho quỷ hồn trở nên khác thường, lộ ra nhân dạng sau khi chết, phần lớn cũng là vì tâm tình kích động. Cái tên Dương Hải này với nữ sinh chắc chắn có quan hệ gì. Đại Hoàng thở phào nhẹ nhõm, tò mò hỏi.
Này, tôi hỏi cậu, ác quỷ vừa rồi là nam hay là nữ? Hình dạng thế nào? Ban ngày ban mặt mà nó cũng có thể đi khắp nơi hay sao?
Là một nữ quỷ, tóc dài mắt to, rất là đẹp đó. Nhưng mới vừa rồi không biết bị cái gì kích động, con mắt biến thành hai cái lỗ đen xì xì, miệng mở to, ở trong miệng lại toàn là máu đen à. Bạch Thường nói đến đây bỗng nhiên dừng lại. Hắn và Đại Hoàng nhìn nhau.
Này, những lời này sao tôi từng nghe qua một lần.
Đại Hoàng mặt mũi tái mét, há miệng run rẩy.
Tôi hỏi này, tên nữ quỷ đó có phải vóc dáng không cao, ở trên mặt có hai cái má lúm đồng tiền?
Không sai, vóc dáng không cao, có hai cái má lúm. Này, anh bây giờ có thể nhìn thấy quỷ sao?
Thấy được cái rắm chó, cậu vừa nói, chính là tôi nói, nữ quỷ đó chắc chắn là Ninh Đan Đan đó.
Ninh Đan Đan, là ai?
Ây à, Ninh Đan Đan là cô gái hôm qua bị phanh thay, trước khi chết cũng tối đen bún cày, tôi biết cổ mà.
Đại Hoàng không dừng được dậm chân, tay run rẩy, muỗng múc đồ ăn rơi xuống trong nồi. Bạch Thường cũng giật mình bừng tỉnh, thì ra đó chính là nữ sinh vừa bị phanh thay. Sau khi chết còn nhớ đến việc ăn bún cay, cho nên ở đây bồi hồi mấy ngày, thật sự là quá đáng thương.
Phần bún cay của tôi làm xong chưa? Sao chờ lâu như vậy?
Chờ nửa ngày, Dương Hải nhịn không được vỗ bàn la lên.
Được rồi, tôi sẽ mang tới ngày đây.
Vừa rồi cái muỗng múc đồ ăn rơi vào trong nồi, Đại Hoàng vội cầm một cái muỗng khác, vớt thức ăn qua loa sau đó múc ra chén, lại múc thêm một muỗng tiêu, bỏ vào rồi bưng ra. Hột tiêu này được điều chế riêng, chính là Bạch Thường cho hắn. Đây cũng là nguyên nhân từ trước tới giờ hắn buôn bán rất chạy. Bởi vì ở bên trong hột tiêu có gia tăng thêm phụ gia đặc thù tên là quỷ quay đầu. Người đến ăn đều sẽ muốn quay lại. Ở trong Bách Quỷ Chế Dị có ghi lại, quỷ quay đầu là thời điểm ban đêm bị người khác gọi tên mình. Nếu như quay đầu lại nhìn, sẽ bị chúng ta mới gọi là quỷ quay đầu. Bún cay đặt ở trên bàn, Dương Hải cầm đũa ngây ngẩn nửa ngày mới thở dài vùi đầu ăn.
Này, hắn là bạn trai của Ninh Đan Đan.
Bạch Thường nhìn ra, liền quay sang hỏi Đại Hoàng.
Không phải đâu, hắn gần đây một bực theo đuổi Đan Đan.
Đại Hoàng nói khẽ với Bạch Thường.
Không chừng hôm nay nghe nói Đan Đan xảy ra chuyện, tâm tình hắn không tốt, đến ăn một chén bún cay để buông kỷ niệm đó. Ấy, cậu thử xem, một người đột nhiên liền.
Còn chưa dứt lời, Dương Hải đột nhiên hét lên một tiếng chói tai, nhảy cỡn lên trên ghế. Đến cả cái chén cũng đổ, mùi bún cay bốc lên, tràn ra cả sàn nhà. Dương Hải ngồi sập xuống đất, cả người run run, mặt đầy kinh hãi nhìn chén bún. Trong không khí tràn ngập mùi cay nồng, ở trong chén bất ngờ nổi lên một cái lỗ tai, là lỗ tai người. Chương 24. Lỗ tai của ai? Ở trong bát bún cay có một cái tai người. Trong phòng ăn cũng không có bao nhiêu người, bị tiếng hét chói tai của Dương Hải giật mình, đồng loạt nhìn về bên này. Bạch Thường nhanh chân bước lên một bước, đem đồ ăn bị đổ ra trên bàn quét vào tô. Cái lỗ tai cũng được thu lại, quay sang nhìn Dương Hải. Này xin lỗi, chắc là đồ cay quá khiến anh giật mình. Dương Hải choáng váng thì thào. Tai, có cái tai ở trong chén. Bạch Thường làm bộ vỗ vỗ xuống ót. Anh nói chúng tôi quên cho nấm mèo sao? Được rồi, tôi làm một chén khác. Không, không phải nấm mèo, là... Bạch Thường nộ ra một nụ cười, hạ thấp giọng. Xin lỗi, chúng tôi chỉ có nấm mèo. Không biết anh còn muốn nấm gì khác? Mọi người xung quanh nhất thời ngưng lại, nở nụ cười, lơ đễnh xoay qua chỗ khác tiếp tục ăn uống. Có người biết Dương Hải còn cố ý nói đùa. Này, lá gan của anh cũng nhỏ quá, chỉ là cái chén bị đổ thôi, có gì mà sợ đến vậy? Cũng có người lại nhỏ giọng nói. Ninh Đan Đan xảy ra chuyện, đoán chừng là bị kích động đúng không? Ăn cơm ăn cơm. Hey, thấy sự thật là vô thường đó. Bạch Thường đỡ Dương Hải, đồng thời hít mũi một cái nhíu mày. Ở trên người Dương Hải cũng có mùi quái dị của người chết. Hắn bề cái bát trở về gian hàng quán ăn. Đại Hoàng buồn bực nhìn vào trong bát. À không đúng, tôi nhớ là tôi thả nấm mèo rồi mà. Sao hắn lại có thể nói là tôi không có cho vào? Như vậy đi, tôi làm lại một chén khác vậy. Không cần làm, đóng cửa, từ giờ tạm dừng buôn bán. Bạch Thường mặt lạnh tanh nói. Tại sao vậy? Đừng có hỏi nhiều, bảo anh đóng cửa thì anh đóng cửa. Đại Hoàng khó hiểu nhưng vẫn theo lời của Bạch Thường nói, đóng cửa hàng. Sau đó Bạch Thường kéo Dương Hải vội vã ra khỏi phòng ăn. Nói đi, Ninh Đan Đan rốt cuộc là chết như thế nào? Bạch Thường vào thẳng vấn đề, mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Dương Hải. Tôi làm sao biết? Tôi cũng mới nghe được tin ngày hôm nay. Đột nhiên nghe Bạch Thường hỏi một câu như vậy, Dương Hải trợn mắt há mồm sửng sốt. Anh có ý gì? Đan Đan chết thế nào? Tại sao lại hỏi tôi? Chuyện này có liên quan gì tới cậu? Tất nhiên là không liên quan đến tôi, nhưng với anh lại có liên quan. Bạch Thường lạnh lùng nhìn Dương Hải. Vừa rồi lúc anh ăn bún, Ninh Đan Đan đứng ngay bên cạnh anh nổi giận nhìn anh. Ánh mắt của cô ấy chỉ còn hai cái hố đen, miệng cũng ngoác ra. Bởi vì lúc chết đầu bị cắt cho nên miệng nhiều toàn máu đen. Này cậu nói cái gì? Làm sao cậu biết? Dương Hải liên tiếp lui về đằng sau mấy bước, vẻ mặt vô cùng kinh hãi. Đương nhiên là tôi biết. Hơn nữa tôi còn biết hôm nay anh ăn phải cái lỗ tai chính là của Ninh Đan Đan. Cô ấy quanh quẩn ở quầy bún cay không đi, không phải là vì muốn ăn bún cay, mà là cơ thể của cô ấy có một phần ở trong nồi bún cay. Này, cậu nói bậy. Cô ấy, tại sao cô ấy lại ở trong nồi bún cay? Tôi muốn biết. Tôi biết thì làm sao dám đi ăn? Dương Hải hiển nhiên bị dọa sợ, con mắt liếc nhìn xung quanh tựa hồ như trốn tránh. Thấy hắn như vậy, Bạch Thường càng kiên định suy nghĩ của mình, hừ lạnh một tiếng. Trên thế giới này, người tốt không nhiều, biến thái cũng không ít. Chẳng lẽ anh chưa có nói qua từng có một người vì ái sinh hận, đem giết vợ mình. Vì muốn giữ vợ mình bên cạnh, đem vợ mình thành thịt ướp, mỗi ngày để dành ăn một chút xíu sao? Nhìn Dương Hải cả người đờ đẫn, ánh mắt của Bạch Thường nhìn hắn chằm chằm từng bước ép sát. Anh giết Ninh Đan Đan, sau đó phân thây cô ấy. Thừa dịp Đại Hoàng không có đây lén đem Ninh Đan Đan cho vào trong nồi bún cay. Cứ như vậy, vừa có thể thỏa mãn sự biến thái của anh, còn có thể làm hỏng quầy đồ ăn của Đại Hoàng. Tôi nói có đúng hay không?
Không phải là tôi
mà. Dưới sự uy hiếp của Bạch Thường, Dương Hải ấp úng. Dương Hải cả người tự hồ như muốn tan vỡ, hai tay không ngừng run rẩy. Hung thủ đến tụ cùng là ai? Thật ra rất đơn giản, chỉ cần tôi hỏi Ninh Đan Đan là biết. Thế nào, tự anh nhận tội hay là để tôi gọi cô ra? Dương Hải biết Bạch Thường, cho nên hắn biết Bạch Thường tuyệt đối không có nói đùa, cũng không phải là hù dọa. Vì vậy Dương Hải vùng lên định bỏ chạy. Thế nhưng hắn vừa chạy được mấy bước, bỗng một trận gió thổi qua, Dương Hải dùng mình một cái. Lập tức nhìn lên, trước mặt không biết từ bao giờ đã xuất hiện hình ảnh một nữ sinh u ám.
Dương Hải, là anh?
Dương Hải bắp chân mềm nhũn, trực tiếp ngã gục xuống đất.
Không, không phải là tôi. Không phải là tôi mà. Cô đừng có trách tôi. Tôi cũng không muốn như vậy. Tôi van xin cô bỏ qua cho tôi.
Dương Hải dập đầu như giã tỏi, cầu xin tha thứ. Bạch Thường đi tới đứng bên cạnh Ninh Đan Đan nói:
Là hắn sao?
Ninh Đan Đan tức giận nhìn chằm chằm Dương Hải, ánh mắt tựa hồ như muốn xé nát hắn. Nghe Bạch Thường hỏi, suy tư chốc lát, cố gắng đang nhớ lại chuyện gì. Một hồi lâu nàng mới rốt cục thở dài:
Không phải là hắn.
Bạch Thường có chút ngoài ý muốn, lại nói: Không phải là hắn, vậy cô có nhớ là ai không?
Tôi không biết. Bọn họ có mấy người tôi không biết.
Ninh Đan Đan dùng sức lắc đầu, cả người lại bắt đầu run rẩy. Kỳ lạ, tình huống này thật sự khác thường. Theo lý thuyết, quỷ hồn chỉ có thể thấy chính mình khi có quan hệ mật thiết với người sống mới có trạng thái như vậy. Ninh Đan Đan nói Dương Hải không phải là hung thủ. Vậy hung thủ là ai? Bây giờ là ban ngày, quỷ hồn không thể ở dưới ánh mặt trời quá lâu. Bạch Thường thu Ninh Đan Đan lại, nghiêm túc nhìn Dương Hải. Này, cho dù không phải là anh làm, chuyện này anh cũng không thoát được liên quan đâu. Anh nói, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Bây giờ tự anh nói ra thì còn tốt hơn cảnh sát sờ đến anh đó.
Tôi...
Dương Hải vẻ mặt hốt hoảng, ánh mắt lóe lên, muốn nói lại thôi, do dự một hồi rốt cuộc hạ quyết tâm, nghiến răng một cái.
Được rồi, tôi nói...
Phòng tuyến ở trong lòng của Dương Hải bị phá vỡ, đang muốn nói ra bí mật. Đúng lúc này cách đó không xa, đột nhiên có người đi đến bên này lớn tiếng:
Dương Hải, tiểu tử anh có bệnh à? Quỳ đấy làm gì?
Dương Hải nghe được câu này cả người giật mình, lập tức ngậm miệng lại, cuống cuồng đứng lên. Bạch Thường nhíu mày, nhìn ra chỗ phát ra âm thanh. Dẫn đầu là một tên dáng vẻ lưu manh, đi theo sau hắn có 5-6 người, vẻ mặt bất thiện đi tới. Mấy người này Bạch Thường cũng không biết, chẳng qua là đối với tên dẫn đầu cũng có chút ấn tượng. Là người ở trong trường học, cũng được làm xác định là loại lưu manh, tên là Trịnh Hà. Ỷ vào trong nhà có chút tiền, hành hoành ngang ngược. Trịnh Hà mặt không cảm giác, nhìn Dương Hải, đưa tay chụp cái mặt của hắn.
Này, thành thật một chút, đối với anh như vậy mới có lợi đó.
Vừa nói, hắn vừa vô tình liếc mắt nhìn Bạch Thường. Dương Hải tất nhiên rất sợ người này không dám lên tiếng. Bạch Thường cũng không có nói gì cả. Nhưng lúc này, túi buộc hồn ở trên người hắn đột nhiên nhảy lên 2 cái. Chương 25, bản mệnh sát. Quỷ hồn của Ninh Đan Đan ở bên trong có phản ứng. Không lẽ người trước mặt là kẻ đã giết nàng? Bạch Thường kín đáo quan sát Trịnh Hà mấy lần. Người này mặc dù cũng không phải loại tốt đẹp gì, nhưng Bạch Thường nhìn người luôn luôn chính xác. Chỉ bằng cái loại này, kể cả có thêm mấy thằng đi theo bên cạnh, loại việc giết người phanh thây, sợ rằng là hù dọa chúng đái cả gia quần cũng không có dám làm. Thế nhưng ở trong mắt của Bạch Thường, tên Trịnh Hà trước mắt còn thêm mấy tên ở bên cạnh để mang một tia huyết khí nhàn nhạt bao phủ ở trên ấn đường. Bạch Thường trong lúc mơ hồ biết điều gì, khẽ mỉm cười.
Này, mày từ đâu ra vậy? Mày cười cái gì? Mày chán sống phỏng?
Trịnh Hà nhìn Bạch Thường, khuôn mặt hiện lên 2 chữ ngoan ngoãn. Bất quá cái tên này nhìn một cái liền biết là giả vờ. Bạch Thường vừa cười vừa nói, không có gì, chỉ là tôi thấy chó xông tới kêu oang oang, cảm thấy tôi buồn cười mà thôi. Đây rõ ràng là vả thẳng vào mặt của Trịnh Hà. Vẻ mặt của Trịnh Hà nhất thời thay đổi.
Con mẹ, dám mắng lão tử!
Trịnh Hà thẹn quá hóa giận, một quyền đánh tới chỗ của Bạch Thường. Thế nhưng một quyền này của hắn mới chỉ vung tay đã cảm thấy hoa mắt, cổ tay bị túm lấy. Một khí lực vô cùng lớn truyền vào, tựa hồ đem xương tay của hắn bóp vỡ. Trịnh Hà kêu lên thảm thiết như heo bị thịt, căn bản là không thể nào phản kháng. Bị Bạch Thường một tay đem cả người ép té xuống. Nhiệt độ xung quanh lúc này phảng phất mùi quỷ dị. Trịnh Hà nhịn không được dùng mình, chỉ cảm thấy một tia lạnh lẽo từ sống lưng xông lên, trong nháy mắt tỏa ra toàn thân. Hàn khí này làm cho Trịnh Hà không có cách nào chống đỡ, đôi chân như nhũn ra, tùy thời muốn sụi lơ xuống. Một tay còn đang bị Bạch Thường gắt gao giữ lấy, tùy thời có thể bẻ gãy. Ở trong trường học, dám động thủ với tôi, anh là người đầu tiên. Còn nữa, anh vừa xưng ông với ai đây? Ánh mắt của Bạch Thường lãnh khốc, giống như đang nhìn một con chó vậy. Hắn từ nhỏ không có cha, hận nhất chính người khác ở trước mặt hắn xưng là lão tử. Lúc này ở xung quanh cũng tập trung nhiều người đang xem náo nhiệt. Nhìn một màn này đều sợ ngây ngẩn. Bọn họ nhìn Trịnh Hà, mặt đau khổ quỳ trước mặt của Bạch Thường. Đây chính là Trịnh Hà, là bá chủ của trường học. Phải biết,
Trịnh gia có tiền có thế, ở thành phố này cũng có tiếng là đại gia. Ngay cả trường học cũng có nhiều hạng mục là Trịnh gia đứng đằng sau đầu tư ủng hộ. Ấy vậy mà Bạch Thường lại dám động thủ với Trịnh Hà, là chán sống hay sao? Trịnh Hà đau đến mức mặt méo mó. Hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng mất mặt như vậy, gào thét:
"Con mẹ nó, lên cho tao, giết hắn, lên, mấy người các người mù à?"
Người của Trịnh Hà đã nhìn ngơ ngẩn. Mới vừa rồi bọn họ căn bản là không thấy Bạch Thường di chuyển. Trịnh Hà đã bị ép quỳ xuống đất. Bọn họ đứng cách đó rất gần, cảm nhận được hàn khí trên người Bạch Thường, đủ để cho người ta hít thở không thông. Trong lúc hoảng hốt, bọn họ tự hồ thấy trên người Bạch Thường tản ra một luồng khí quỷ dị. Trịnh Hà kêu lên oai oái. Một tên đầu màu gà rốt cuộc vọt tới, trong tay móc ra một con dao bấm, đâm tới Bạch Thường. Bạch Thường không tránh né, mắt thấy dao đã tới trước ngực. Đám người xung quanh cũng kinh hô. Thế nhưng chỉ trong một giây, con dao bấm không biết làm sao đã ở trong tay của Bạch Thường. Tên đầu gà mặt đầy máu, mũi vẹo qua một bên, hiển nhiên sống mũi bị đấm gãy. Không thể tưởng tượng, trợn mắt nhìn Bạch Thường, khuôn mặt đau khổ, thân thể ngã xuống. Tốc độ xuất thủ quá chậm, do dự không quyết, vị trí cũng nhìn sai. Không khá được. Bạch Thường lặng lặng đứng đó, trên mặt không chút thay đổi, giống như chỉ là người đứng xem kịch ở bên đường vậy. Trịnh Hà ngơ ngác nhìn một màn này, cả người tựa hồ sợ đến choáng váng té xuống đất, cả người run rẩy không ngừng. Bạch Thường mặt lạnh lùng từng bước đi về phía hắn. Trịnh Hà sợ đến vỡ mật, sắc mặt trắng bệch nhìn Bạch Thường, một chút tuyệt vọng từ đáy lòng dâng lên. Giờ khắc này hắn thậm chí hoài nghi Bạch Thường rốt cuộc là người hay là quỷ đến từ địa ngục.
"Ê, tha mạng đại ca, đại ca, không, đại gia, chú, ông nội, đau chết mất, tha mạng, tha mạng mà."
Bạch Thường mặt không có cảm giác gì nhìn hắn, sát khí ở trên người đã từ từ tan đi. Xung quanh hoàn toàn tịch mịch, không có ai phát ra một chút âm thanh nào cả. Cũng không ai biết Bạch Thường luôn luôn khiêm tốn vì sao lại nổi điên giống như là một ác ma vậy. Mạng của Trịnh Hà đã bay đi phân nửa, làm gì còn gì để nói ra, còn mắt không chớp. Tất cả mọi người nhìn đến choáng váng. Bạch Thường lại yên lặng lắc đầu, đem Trịnh Hà ném trên mặt đất. Bạch gia độ quỷ, nói là nuôi quỷ cũng không có quá đáng, làm sao có thể không bị chiếm lấy thân thể mới là bản lĩnh. Mới vừa rồi Bạch Thường thả ra chính là bản mệnh sát của hắn. Bản mệnh sát này là hắn nuôi từ nhỏ, nguyên lý giống như việc người ta nuôi cổ trùng vậy. Nói trắng ra, Bạch Thường từ nhỏ đã lấy ác quỷ làm thức ăn. Ác quỷ ở trong cơ thể của hắn đánh nhau, cuối cùng chỉ còn để lại một con lợi hại nhất, chính là bản mệnh sát của hắn bây giờ. Thế nhưng vật này quá mức hung dữ, Bạch Thường phải dùng tu vi của bản thể để áp chế. Cho nên đây cũng là một điểm sáng trong việc tu hành, để tránh cho con cháu của Bạch gia lười biếng không chịu tu hành. Bởi vì một khi bản thân yếu đi, bản mệnh sát sẽ cắn trả chủ nhân. Đương nhiên Bạch Thường cũng không dám hoàn toàn thả ra bản mệnh sát. Hắn chẳng qua chỉ là thả ra một tia sát khí để cho đối phương hoảng sợ. Nhưng kết quả, cái tên Trịnh Hà này chỉ là cái thằng bánh bao ướt, mấy thằng thủ hạ cũng không chịu nổi lấy một đòn. Bạch Thường đang thậm chí hoài nghi dao ở trong tay bọn họ căn bản là không có sắc nhọn gì cả, cho nên giết người băm thây như vậy chỉ sợ mấy tên phế vật này không có dám làm. Đúng lúc này Bạch Thường lại phát hiện ở trước ngực Trịnh Hà có đeo một miếng ngọc bội cổ xưa. Hắn thuận tay lấy xuống nhìn kỹ một chút. Đây là một miếng ích tà bảo ngọc cực phẩm. Hơn nữa, đồ vật này chỉ có người trong đạo môn chân chính mới có được. Trịnh Hà là loại phú nhị đại, ở trong trường học là vốn dĩ cặn bã, hắn làm sao có thứ đồ tốt này. Bỗng nhiên túi bộc hồn lại một lần nữa nhảy lên, hơn nữa còn kịch liệt hơn lúc nãy. Một tia khác thường nổi lên ở trong lòng của Bạch Thường. Bạch Thường phát giác ra điều gì đó, ngẩng đầu nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy mơ hồ có bóng người ở sau thân cây lóe lên rồi biến mất. Hắn giật mình muốn đuổi theo, lại bị một người chặn lại.
"Xuất sắc, xuất sắc lắm. Ông chủ Bạch thân thủ giỏi như vậy, thật sự là không có chút nào giống đầu bếp." Người này chính là người phụ trách bản án bầm thây Mã Cảnh Quan.
Chương 26: Tiền chôn theo người chết. "Có giống đầu bếp hay không thì phải xem thức ăn làm ra có ngon hay không mới biết." Bạch Thường dừng lại, trách móc cười một tiếng. "Thức ăn có ngon hay không thì không biết, nhưng tay nghề đánh nhau của ông chủ Bạch quả nhiên không tệ." Mã Cảnh Quan đi đến chỗ đám người, cúi đầu kiểm tra Trịnh Hà, ngẩng đầu nói: "Chỉ cần bóp chặt thêm một chút nữa là tay này của hắn sẽ bị phế.
Ông chủ Bạch, tôi chỉ nghe nói lực tay dùng để đào chảo vô cùng khỏe, không nghĩ tới công phu cũng như vậy. Bạch Thường cười một tiếng. Không có gì, chỉ là khi còn bé hay cùng với ông nội lên núi đào rau củ dại, có lúc thấy heo rừng hay là chó hoang gì đó sẽ dùng tay bóp chặt nó, là thói quen thôi. Mã Cảnh Quan không nói gì nữa, phất tay. Không sao, tất cả giải tán đi. Nhóc con, đừng có giở vờ nằm tàn phế nữa. Trịnh Hà chống tay ngồi dậy, mở miệng trách móc.
Hắn là cố ý làm tôi bị thương, cô phải bắt hắn lại chứ.
Mã Cảnh Quan trợn mắt. Cái gì mà làm cố ý làm anh bị thương? Tôi chỉ thấy mấy người các anh tụ tập đánh nhau, các người 5-6 người đánh một, còn bị đánh cho thành cái dạng như vậy, anh còn mặt mũi mà nói à? Trịnh Hà á khẩu, không trả lời được, chỉ đành tức giận bò dậy, nghiến răng nghiến lợi.
Tiểu tử, người được lắm, người chờ đó, chuyện này còn chưa xong đâu.
Nói ra những lời đe dọa, Trịnh Hà rời đi, mấy tên lâu la cũng bỏ theo. Những người vây xem thấy không còn gì náo nhiệt, rất nhanh giải tán. Mã Cảnh Quan cùng với Bạch Thường trợn mắt nhìn nhau. Nửa ngày, Bạch Thường không nhịn được sờ sờ mặt. Này, chẳng lẽ tôi lại bắt đầu toát ra cái vẻ đẹp trai phải không? Mã Cảnh Quan hừ một tiếng. Anh có đẹp trai không thì không liên quan đến tôi. Tôi chỉ biết là bằng những hành động vừa rồi của anh, tôi có thể làm cho anh từ ở đây đến thẳng cục cảnh sát mà ngồi xổm một đêm đó. Bạch Thường cười một tiếng. Như vậy cũng không được. Bây giờ đã đến giờ làm cơm trưa rồi, tôi còn phải về bán hàng đó. Mã Cảnh Quan không nói gì nữa, lại đưa tay nói. Hiệu trưởng Lưu vừa rồi đem chuyện của anh nói với tôi, làm quen lại một lần nữa. Tôi tên là Mã Giao Quang, mới nhận chức đội phó đội hình cảnh. Bạch Thường nhìn Mã Giao Quang đưa tay ra, trong đầu nhớ lại tối hôm qua, chính mình đã giúp cô ta đuổi quỷ khỏi cơ thể. Này, cô thật sự không nhận ra tôi? Bạch Thường rốt cuộc không nhịn được, nghi ngờ nói. Tối ngày hôm qua, tôi còn tưởng là cô bị người ta bắt đi, tôi không nghĩ tới cô. Tối ngày hôm qua làm sao? Tôi không hiểu là anh đang nói gì. Ngày hôm qua tôi ở trong cục trực, căn bản chưa từng gặp anh. Mã Cảnh Quan chối. Bạch Thường một lần nữa nhìn lướt qua ngực của Mã Giao Quang, gãi đầu một cái cũng đưa tay. Vậy cũng tốt. Có thể là hôm qua tôi bị mất trí nhớ. Tôi tên là Bạch Thường. Ở sau trường học tôi mở một quán cơm nhỏ, hoan nghênh cô rảnh rỗi đến để chơi. Hai người nhẹ nhàng bắt tay nhau. Mã Giao Quang rút tay về nhìn Bạch Thường. Được rồi, ông chủ Bạch yên tâm, tôi nhất định sẽ tới. Những lời này nói ra phảng phất như là có ý khác. Bạch Thường hơi sững sờ. Mã Giao Quang lại nói. Bất quá tôi nghe Lưu phó hiệu trưởng nói món ăn ở chỗ anh giá rất đắt, tôi không có khả năng ăn đâu. Mã Cảnh Quan thật sự biết nói đùa, cô đến làm khách thì dĩ nhiên là tôi mời mà. Bạch Thường thuận miệng ứng phó, tâm trí càng lúc càng buồn bực. Nhìn bộ dáng kỳ lạ của Mã Giao Quang, không biết trong hồ lô rốt cuộc là bán thuốc gì, còn nói mình nhận nhầm người. Được rồi, cứ quyết định như vậy đi, bây giờ vào chính sự đi. Ánh mắt của Mã Giao Quang nghiêm túc lại. Tôi nghe nói anh ở trong phòng ăn phát hiện một bộ phận của người chết bị giấu. Là như vậy. Bạch Thường gật đầu. Nó chính xác là một cái lỗ tai người đó.
Làm sao mà anh biết đó là lỗ tai của Ninh Đan Đan?
Tôi đoán thôi, bởi vì vụ án gần đây bị băm thây thì chỉ có thể là của cô ấy chứ sao nữa.
Như vậy sao có thể chứng minh lỗ tai kia là của cô ấy?
Bạch Thường gãi đầu một cái. Đúng thật, chỉ với một cái lỗ tai cũng không thể chứng minh đó là Ninh Đan Đan. Thế nhưng ngoại trừ Ninh Đan Đan thì còn ai khác? Hắn chợt nhớ ra một cái gì đó, nhìn xung quanh một chút, quả nhiên không thấy Dương Hải đâu cả. Dương Hải đã nói với cô sao? Bạch Thường đã đoán ra là Dương Hải đi tìm Mã Giao Quang.
Toàn bộ.
Vậy cô tin tưởng bao nhiêu?
Ngoại trừ gặp quỷ ra, còn lại đều có thể coi làm chứng cớ. Nhưng bây giờ phải đem cái lỗ tai trong nồi vớt ra mới có thể làm bước kế tiếp.
Bạch Thường ngầm thở phào nhẹ nhõm. Còn may là Mã Giao Quang không có hỏi cặn kẽ. Hắn cũng không muốn giải thích nhiều. Làm sao mà mình có thể nhìn thấy quỷ?
Được rồi, vậy cô coi khi nào làm thì được?
Bây giờ.
Không được, bây giờ là đến giờ ăn trưa rồi. Tôi còn có một nhóm học sinh đến đây ăn cơm đó.
Bạch Thường lắc đầu, liên tục nói. Đùa gì thế? Lúc này mà vớt cái lỗ tai từ trong cái nồi bún cay ở giữa phòng ăn. Đừng bảo là hôm nay, sợ rằng sau này nhà ăn của trường học sẽ không ai dám tới, chứ đừng nói gì là ăn.
Vậy thì buổi tối, sau khi nhà ăn đóng cửa.
Mã Giao Quang cũng cảm thấy ban ngày làm việc này thì cũng không ổn. Lỡ như vớt ra được thêm mắt, tay, chân, những học sinh kia trong lòng sẽ bị ám ảnh cả đời. Bạch Thường gật đầu, đồng ý. Hai người sau khi thỏa thuận, Bạch Thường nói lại yêu cầu. Buổi tối lúc vớt thi thể, cũng chỉ mang theo hai người. Nếu không chuyện này lộ ra ngoài, ảnh hưởng rất lớn.
Còn nữa, bây giờ lập tức đi thẩm vấn Dương Hải. Mã Gia Quang đồng ý, quyết định nhanh chóng, lập tức sẽ đi làm chuyện này. Nhìn Mã Gia Quang rời đi, Bạch Thường gãi gãi đầu một cái. Mặc dù trong lòng hắn tràn đầy nghi ngờ, cũng chỉ đành tạm thời buông xuống. Bất quá nói thật, vị Mã cảnh quan này làm việc dứt khoát, nhanh lẹ, lại không sắp xếp những thứ cách quan. Một điểm này đáng để cho hắn đồng ý làm việc cùng. Thế nhưng so tuổi tác, nhiều lắm cũng chỉ 20. Tuổi trẻ như vậy, lại là một cô gái, đi vào cảnh đội cũng chỉ có thể là một cảnh sát thực tập, làm sao mà leo lên được đến đội phó. Mang theo nghi ngờ, Bạch Thường ra khỏi trường học, quay về lấy tiền, sau đó đến thành Tây, con đường bán đồ mai táng. Dù sao, bây giờ việc cần trước mắt là gom đủ nguyên liệu để nấu món tiên nhân chỉ lộ. Ở phố Phúc Duyên, được coi là con đường bán đồ mai táng nổi tiếng. Ở đây bán đủ thứ mà người chết cần, ví dụ như vòng hoa, vàng mã, nhang đèn, còn có đủ các loại giấy. Cái gì mà đồng nam đồng nữ, xe hơi, điện thoại di động, máy tính, thậm chí có khi cả tàu con thoi, ở đây người ta cũng bán. Sau khi xuống xe đầu phố, Bạch Thường đi thẳng đến một cửa hàng. Cửa hàng kích thước cũng không nhỏ, ở trên bảng viết ba chữ to, Phúc Trạch Đường. Bạch Thường vén rèm trâu đi vào, có nhân viên đến tiếp. Ông chủ Bạch, sao hôm nay đến sớm vậy? Giờ này không phải là giờ cơm sao? Bạch Thường khẽ mỉm cười. Không sao, về trễ một chút cũng được. Nhân viên lại nói, ngày tự mình đi mua bán là vất vả rồi, ấy thuê người phục vụ cũng được mà. Chỗ của tôi không có dễ mướn nhân viên đâu. Đầu tiên là không được sợ quỷ đó. Bạch Thường vừa nói chuyện, vừa lấy trong túi ra 50.000. Đây là tiền tối hôm qua bán đồ đưa cho người nhân viên. Âm phiếu 50.000, phiền đổi thành tiền đi. Bạch Thường mỉm cười nói, không sai, Phúc Trạch Đường này là một cửa hàng bán đồ, đổi đồ trên trời dưới đất, nhân gian địa phủ, tam giới lục đạo, là cửa hàng duy nhất đổi tiền của người chết. Bất quá có một điều, mục đích của Bạch Thường tới đây ngày hôm nay cũng không phải đơn thuần chỉ là để đổi tiền. Thật ra hắn đến đây trong đầu đã có một tính toán khác mà hắn phải giải quyết ngay. Đây là một việc cần, không thể không làm trước được. Nếu như trên đời này chỉ có một người biết cửu âm chi địa ở đâu, như vậy chính là hắn, là người ở đây. Hắn là người mà Bạch Thường đang muốn tìm. Hết chương 26. Hết tập 4. Chúng ta kết thúc tập 4 càng ngày càng hay. Ok, anh em nghe tập 4 đi. Tôi tranh thủ thu luôn tập 5 cho anh em.